Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm, nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được. Đức Giêsu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người nói với các ông: Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em nghe xong có thấy lạ? Nghe xong có thấy lạ không? Có thấy gì không? Nghe xong có thấy lạ không? Tại vì thường là chúng ta chơi cho cầu nguyện cho con bị cái này, chơi cho cầu nguyện cho con gia đình con bị cái kia, chơi cho cầu nguyện cho con gặp sự khó này, gặp sự khó nọ, gặp sự khó kia. Chúng ta cứ xin, cứ cầu, cứ khấn. Mà hôm nay Chúa lại nói với chúng ta một điều là, nghe câu kết của bài tin mừng: nếu các con có lòng tin thì không gì mà các con không làm được. Nghe rõ không? Nghe rõ không ạ? Nghe rõ không? Nghe rõ vậy mà không thấy phấn khởi, không thấy lạ. Con có làm được cái gì đâu, con có làm được cái gì đâu, con có làm được gì đâu, con chẳng biết làm sao cả. Gặp cái lúc nào cũng con chẳng biết làm sao cả. Tôi nói biết sao không biết, có chịu làm hay không làm chứ không phải là không biết. Ai gặp tôi thì cha con khó khăn cái này, khó khăn nọ, khó khăn kia, con chẳng biết làm sao cả. Tôi nói biết, mà có chịu làm hay không chứ không phải là không biết. Biết mà không làm khác với không biết làm. Biết mà không làm khác hoàn toàn với không biết làm. Cứ con không biết làm sao cả, mình biết là mình không làm. Biết cái gì? Biết là mình phải tín thác vào Chúa. Mà khi mình tín thác vào Chúa, Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: nếu các con có lòng tin thì không gì các con không làm được. Nếu các con có lòng tin thì
không gì các con không làm được.
Bữa tôi nói cho sỏi đá nghe sao vậy? Hả? Có chừng Chúa lại phải nhìn chúng ta và Chúa thở dài: hỡi thế hệ gian tà và cứng tim này, ta phải ở với các ngươi cho đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Nếu mà mình đi lễ, nếu mà mình đi cầu nguyện mà mình không để cho lòng mình nó nhúc nhích, là không để cho tâm hồn mình được mở ra, mở tai, mở trí mà nghe lời của Chúa nó thấm vào. Chứ còn nếu mình nghe như là chuyện đã qua, nghe như là chuyện đã qua thì thua rồi, thưa anh chị em. Nghe như là chuyện đã qua thì thua rồi. Nếu chúng ta đi lễ đi thờ mà mình không nghe rõ lời của Chúa, không để cho lời Chúa thấm vào mình và không để cho lời ấy biến đổi mình, cái suy nghĩ của mình, hành động của mình, cách ứng xử của mình và cả đời sống của mình nữa thì uổng quá, uổng quá. Vì thế mà Chúa phải nói rằng trời hỡi thế hệ gian tà và sa đọa này, hỡi thế hệ cứng lòng tin này. Thế hệ cứng lòng tin này là ai? Là ai? Là mỗi người chúng ta đi, chứ còn là ai nữa? Là tôi, là ông, là bà, là anh chị em. Cái thế hệ này nó cứng tin quá. Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta biết là Chúa ở với chúng ta cho đến bao giờ? Bao giờ cho đến bao giờ? Ở đến bao giờ? Ở đến bao giờ? Đến ngày mai thôi á? Đến bao giờ? Mãi mãi Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế nơi bí tích thánh thể. Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể để ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Mà hôm nay Chúa kêu rằng là ta còn phải ở với các ngươi đến bao giờ? Vì ta ở giữa các ngươi, ta ở giữa các con mà các con không có nhận ra, ta ở giữa các con mà các con chẳng nói năng gì với ta cả. Suốt ngày các con đi nói với ai không à? Này hỏi thử, ai dành một ngày 15 phút để nói chuyện với Chúa giơ tay? Một ngày dành 15 phút để nói chuyện với Chúa giơ tay? Mới có một người, hai người, ba người, bốn người, năm người. Con nói cho mọi người nghe. Đứng lên đi.
Dạ.
Con nói cho mọi người nghe là con dành một ngày 15 phút con nói với Chúa cái gì?
Dạ thưa cha, con dành 15 phút con cầu nguyện cho gia đình con và các con cái con mạnh khỏe và cho những người chung quanh con được mọi sự bằng an.
Con dành 15 phút để cầu nguyện vân vân và vân vân. Rồi con đã nhận được cái gì nơi Chúa sau khi con cầu nguyện như vậy, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con thấy Chúa ban cho con nhiều ơn lắm, như là các con đi học thì nhà con nghèo nhưng mà con cầu xin thì cũng được mọi sự thành đạt. Dạ.
Con đừng có nhìn cha, con nhìn mọi người kìa. Con đừng nhìn cha, con nói với mọi người kìa. Con đang làm chứng với mọi người chứ không phải nói với cha. Rồi còn được ơn gì nữa? Ơn phần hồn, ơn phần xác như người nào kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa là cha, là chồng con bị đau ốm á. Người ta nói ở đâu mà con cầu xin Chúa là ban cho chồng con mổ để khỏi. Thì con thấy là sau một tiếng đồng hồ tự nhiên chồng con khỏe mạnh lại. Con thấy là con được ơn ngay tại chỗ luôn. Thế là con cảm tạ Chúa là ban nhiều hồng ân tới cho dân con.
Chúa con tên gì, con ở đâu và làm gì?
Dạ con ở giáo xứ Diên Lãng, con là Anna Đô Thị Kim Cung.
Rồi con có biết con nghe Chúa nói gì với con?
Con có một lần thì con chưa gặp Chúa nhưng mà con có gặp bố mẹ. Hôm đó con bảo chứ con đi lễ thì thấy mưa quá, xong rồi cái con bảo mẹ ơi cầu xin mẹ đừng có mưa nữa để con đi lễ. Thì nhà con đi qua một khúc đó nó hơi bị lầy, nhưng mà sau khi con khấn như vậy thì cơn mưa dứt là con vẫn đi được.
Rồi con đến đây để con chia sẻ với cộng đoàn. Con có mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa chưa?
Dạ con chưa có cha.
Rồi để chắc kiếm cho tặng cho con cái mấy 500 bài giảng nha. Cho mượn cái mượn đó. Ai có cho cha mượn cái máy 500 bài giảng. Rồi đây là mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa để gửi tặng cho con nhé, để gửi cho ông chồng của con để xin Chúa cho anh ấy được bình an trong tâm hồn nhé. Vâng, tạ ơn Chúa. Còn ai mà ngồi nghe Chúa nói rồi con, rồi được ơn của Chúa như thế nào chia sẻ cho mọi người.
Con chào cha và con chào cộng đoàn như đang tham dự như vậy ngày lòng thương xót Chúa ngày hôm nay. Như vậy là thưa cha, con nghe con tên là Nguyễn Thị Hoa ở giáo xứ Lăng Cát thuộc thành phố Bà Rịa. Con nghe như vậy lòng thương xót Chúa đã lâu rồi, nhưng tuần vừa rồi á, con tự nhiên con bắt xe ngoài con đi lên đây để như vậy con chia sẻ lòng thương xót lúc 10 giờ rưỡi à. Thì con không có xe đi về thì con phải quá giang xe con về luôn. Thì hôm nay con có như vậy là dẫn hai cặp mà anh chị ngoại đạo này như vậy là đi tham dự như vậy là cùng với con trên lòng thương xót này. Thì như vậy là một tháng rưỡi nay con như vậy đau vai đến nỗi mà hở cái tay. Với lại như vậy là con không cầm được cái chổi con quét, mà con cũng không cầm được đôi đũa con ăn cơm. Con cứ than với bạn bè con thì như vậy là hở con đau lắm.
Thì con... tiền con có cầm được
không? Dạ thưa cha, tiền thì phải con cầm được. Con làm được, con phải đến thờ phượng Chúa được cha. Con không làm được, con không làm gì được hết. Như vậy trời Chúa như vậy ban cho con phải có sức khỏe con mới đến đây được cha. Thì như vậy con về được có 2 ngày hôm sau là con bảo bạn con là Chúa ơi, Chúa ban ơn cho con như vậy là cái tay con cầm được rồi. Con nên con nói cha, cha con đau từ trên đầu xuống cái cánh tay. Thì như vậy là 2 ngày hôm sau là con đã cầm được, con quét quét được, con dọn được cái nhà rồi. Thì như vậy con mới mời bạn của con ngồi đây là như vậy đi lên tham gia như vậy là đi lên thờ phượng lòng thương xót Chúa để như vậy là được ơn Chúa. Thì nay như vậy là con mời bạn con lên tới đây, như vậy con được đã thấy được ơn rồi. Thì con lúc nào hàng ngày như vậy là con cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các cha, các
rồi bây giờ con mời mấy người bạn ngoại đạo lên đây cho cha.
Mời
chị em, mời các bạn lên đây. Chúng ta cho một tràng pháo tay chào mừng những anh chị em này. Đây là những người mà Chúa gửi đến cho chúng ta hôm nay. Con chia sẻ cho mọi người.
Đó đây đây.
Rồi con chia sẻ cho mọi người coi con tên gì, con đạo nào.
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn. Dạ con tên là Lê Thị Thơm, con ở Bà Rịa. Thì con ngoại đạo nhưng con được ơn Chúa rất nhiều, đây là bằng chứng. Con cầu xin Chúa con đã được có em bé đây ạ. Là cách đây cũng 8 năm rồi vợ chồng con có con. Thì con cũng đi nhà thờ khấn xin thì được ơn đây cha. Hôm nay con nghe chị nói là cha đang giảng ở trên này, thì con vợ chồng con với con cũng rủ thêm anh chị nghe của con đi lên trên này để nghe cha giảng lòng thương xót của Chúa ạ.
Con gia đình con theo đạo gì?
Con thì thờ ông bà, thì thờ ở nhà theo bên bên lương ấy ạ.
Dạ. Là bên lương thờ ông bà. Đây cho tặng con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Anh chị em thấy một người không có đạo mà người ta cầu nguyện và người ta được ơn mà người ta dám mạnh dạn lên làm chứng cho mọi người rằng hiếm muộn và cầu nguyện, và hôm nay có được đứa con đang đứng ở trước mặt cộng đoàn chúng ta đây. Những người công giáo của mình có khi chúng ta cứng tin quá, có người ta không tin rằng những phép lạ ngày hôm nay Chúa vẫn thực hiện. Những ơn lành ta đang nhận đó là những phép lạ, mà cứ bảo rằng cứ phải cái gì lạ thì mới gọi là phép lạ. Không thấy rằng tất cả mọi cái đều lạ lùng hay sao thưa anh chị em? Một hơi thở của ta cũng không lạ hay sao? Một biến cố nó xảy ra trong cuộc đời của ta không thấy lạ hay sao? Hay là cứ phải trời sập mới là lạ? Chúng ta có con mắt đức tin sẽ nhìn thấy lạ lùng lắm, lạ lùng lắm, kỳ diệu lắm thưa anh chị em. Chúa gửi người chị em đến, rồi người chị em ấy đi dẫn những anh chị em tôn giáo bạn đến đây, và Chúa ban những ơn lành cho anh chị em tôn giáo bạn, đó không lạ hay sao? Mà vẫn còn cứ cứng tin, cứ còn nhất định không chịu tin, nhất định không chịu tin vào lòng thương xót của Chúa, nhất định không tin thác. Chúa bảo ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Chúng ta thấy mình thật là có phúc. Hallelujah. Vì Chúa ở giữa chúng ta, Chúa chịu đựng chúng ta, và cũng xin mỗi người chúng ta, tôi và anh chị em, cũng chấp nhận ở giữa nhau, ở với nhau và chịu đựng lẫn nhau. Anh chị em chịu đựng tôi biết anh chị em đến đây cũng phải nhiều cái hy sinh lắm, vì hoàn cảnh khó khăn, vì chật hẹp, vì thiếu phương tiện, vì mọi thứ khó khăn mà chúng tôi không phục vụ được cho anh chị em, có một thân một mình ở đây. có mỗi hai tay chứ không có ba đầu sáu tay, cho nên nhiều khi nó cũng cuống lên, nhiều khi nó cũng rối, nhiều khi nó cũng bế tắc, không biết giải quyết như thế nào. Cho nên chị em cũng phải đói, phải khát, rồi thiếu thốn phương tiện, rồi ngồi bó củi, ngồi bó gối. Các anh chị em phải chịu đựng nhiều lắm. Mà Chúa đã chịu đựng chúng ta, anh chị em cũng hãy chịu đựng lẫn nhau. Xin thương tha thứ những gì anh chị em phải chịu đựng nơi chính bản thân tôi, về tính tình, về cách cư xử, về mọi cái đã làm cho anh chị em phải buồn lòng. Tha thứ không? Tha thứ không? Chấp nhận không? Chịu đựng không? Ở với nhau mãi không? Hallelujah. Rồi con tên gì?
Hả?
Đây là ai?
Chồng con ạ.
À, chồng con. Rồi còn con tên gì?
À, kính thưa cha, con tên là Bùi Văn Hiệp ở Bà Rịa.
Con theo đạo gì?
Con ngoài đạo là ông bà.
Đạo ông bà. Rồi con đến đây con thấy sao, chia sẻ cho mọi người.
Nói chung thưa cha, rất tất cả cái tình cảm mà đến với Chúa, với cha hôm nay thì con nhìn tất cả cái tình cảm nó bao la lắm, mà thân thiện lắm. Con cũng không biết gì, chỉ cầu mong làm sao tất cả Chúa và cha ban ơn cho mọi người.
Thì chị em chúng ta nghe nói về tình cảm bao la và thân thiện lắm. Đến đây mà cảm nhận được điều đó thì đúng là bao la tình Chúa yêu con. Nếu nó bao la và thân thiện lắm, mình hát nhưng mà mình có thực hiện được cái điều đó không? Mình có thể hiện cho người khác biết rằng anh chị em ơi, anh chị em đến đây với chúng tôi, tình cảm của chúng tôi bao la và thân thiện lắm. Tại vì chúng tôi đã nhận được tình yêu bao la của Chúa, chúng tôi đã được nhận được tình thương thân thiện của Chúa dành cho chúng tôi, cho nên chúng tôi cũng dành cho anh chị em những tình cảm bao la và thân thiện nơi món quà là 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa. Còn con, đây là vợ con. Rồi, thưa anh chị em, tôi gửi tặng cho mỗi người mà chúng con cũng muốn tặng cho ai nữa không? Muốn lấy cái máy tặng cho ai nữa không? Cho những bạn của con không công giáo.
Là con có muốn, nãy con cũng muốn mua mấy máy rồi, nhưng nếu mà cha cho thì con xin để về con cho thêm những người gần nhà con ạ.
Họ có đạo không?
Dạ, mấy anh chị đã có đạo nhưng mà có cái bà cụ đó bà không đi được ạ.
Nghe mà thấy mắc cỡ. Có mắc cỡ không? Có thấy mắc cỡ, có thấy đỏ mặt không thưa anh chị em? Một quá mắc cỡ đi chứ không gì. Vì sao? Vì một người không có đạo mà họ làm cái công việc là đã mua máy và bìa nhận thêm những món quà tặng này để gửi cho người không đạo và cho cả người có đạo nữa, thưa anh chị em. Chúng ta nghĩ thế nào? Chúng ta nghĩ thế nào thưa anh chị em? Chúng ta nghĩ thế nào nếu mà mình, những người công giáo mình mà Chúa mời gọi là phải ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người, ấy vậy mà mình lại không làm để cho những người anh chị em không có đạo, mà họ lại ở đây, họ đến đây rồi họ đón nhận và họ ra đi loan báo không những cho người không có đạo mà còn cho cả người có đạo nữa, là làm sao? Suy nghĩ đi thưa anh chị em, có thấy điều kỳ diệu Chúa làm không? Và rõ ràng Chúa bảo rằng là nếu con có lòng tin, con có thể làm được hết tất cả mọi sự. Ai mà nghĩ rằng người chị em này có thể làm được chuyện đó, có đúng không ạ? Ai mà nghĩ rằng một người không có đạo mà lại đến đây rồi nhận máy, rồi nhận những tài liệu về đi gửi tặng cho những người không có đạo và cả người có đạo nữa. Anh chị em ai đã làm những công việc ấy? Mình thấy tuyệt vời quá, tuyệt vời quá, có điều lạ lùng quá. Điều mà Chúa nói rằng những gì không thể được thì lại là có thể. Hallelujah. Rồi, cảm ơn Chúa con, Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Anh chị em có để ý một cái cử chỉ hết sức tuyệt vời không? Có những anh chị em lên đây chia sẻ làm chứng rồi đi xuống, có khi mình đi thoải mái. Hoặc là có những người công giáo đến một nhà thờ, có khi mình cũng chẳng có chào Chúa. Anh chị em có để ý những anh chị em không có đạo không? Trước khi họ đi về, họ quay lên bàn thờ, họ cúi chào mình Thánh Chúa. Có để ý không? Có thấy đó là cái điều mà Chúa bảo điều không thể được lại là có thể không? Đấy, chúng ta có khi quen quá hoa nhàng cho nên chẳng có để ý, chẳng có nhận ra quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Anh chị em đứng như vậy thì những người sau mình sao? Phải biết suy nghĩ người đằng sau mình chứ. Đây, chúng ta thấy rằng là mình biết quan tâm đến người khác, phải tập cái sự quan tâm đến người khác là nếu mà tôi đứng như vậy, tôi nhìn thấy thì những người đứng sau lưng tôi họ sẽ như thế nào? Họ sẽ như thế nào? Ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi sao? Anh chị em để ý không ạ? Cho nên bất cứ một hành động nào cũng phải suy nghĩ rằng người chung quanh tôi thì sao? Chứ không phải tôi chỉ biết tôi muốn nhìn, tôi muốn ngó, còn những người chung quanh tôi nữa cơ mà. Vì thế mà Chúa bảo ta cứ phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Vì mình thiếu cái sự quan tâm, thiếu cái sự để ý người khác, cho nên là Chúa vẫn cứ phải chịu đựng. Mà Chúa nói hoài, mình vẫn chưa có sửa được, chưa có bỏ được cái đó. Con được ơn của Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Con được ơn Chúa là Chúa chữa bệnh cho con khỏi rồi.
Vâng, con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Du Xe Phạm Văn Nã. Ở giáo sĩ Thánh Tâm Lục Pháp, ở Bà Lộc. Vâng, năm nay con 60 tuổi.
Con được ơn như thế nào, kể lại cho mọi người.
Thì hôm đấy thì buổi sáng này con đi tiểu nó ra máu. Thế là con đi con khám ấy, thì là trên Bà Lộc thì là bác sĩ nói là bị bíu. Rồi bác sĩ nói là con chuyển xuống dưới bệnh viện Bình Dân ấy để họ khám, là họ cắt cho con. Thì xuống dưới đấy thì họ khám là cũng là đúng cái bệnh đấy, mà cái trái thận của con ấy thì là nó bọc hết mạch máu, nó bọc hết xung quanh rồi. Thì các bác sĩ khám rồi, các bác sĩ bảo là nguy hiểm lắm, nếu cái này mổ thì không biết là có cứu vãn được không. Thì coi như chỉ 90% là bỏ đó cả, chỉ được 10% thôi. Thì con cũng bảo bây giờ thì bác sĩ nói là bây giờ gia đình ký giấy để cho bác sĩ mổ, nếu mà đồng ý thì bác sĩ mổ, thì gia đình con cũng bàn nhau hết, bảo bây giờ còn nước thì còn tát, thì gia đình con ký rồi mổ. Thì sau khi mổ thì Chúa cũng thương chúng ta cho khỏi được cái cơn nguy hiểm đấy. Rồi là từ 7 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều con mới ra khỏi. Đấy, thì trước thì là coi con nó cũng nhắn tin cho cha, thì cha cũng cầu nguyện cho, rồi là các cha ở trên đấy cũng cầu nguyện cho con để con được vượt khỏi được cái.
Thưa anh chị em, một điều nữa mà chúng ta thấy, nếu con có lòng tin thì con có thể nói núi này chuyển từ chỗ này sang chỗ kia, vẫn có thể chuyển núi rời non được, nếu ta có lòng tin. Mà lòng tin ấy đó là sự tín thác, tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Nếu mình thực sự mình tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa thì mọi sự đều có thể xảy ra. Còn nếu mình không tin, nếu mình nghi ngờ như là các tông đồ, không trừ được quỷ nó nhập vào đứa bé. Thưa Thầy, tại sao con không trừ được? Chúa bảo vì lòng tin của con còn kém, còn yếu lắm, còn nghi ngờ lắm. Cho nên khi mà anh chị em đến xin chúng tôi cầu nguyện, xin đặt tay cầu nguyện, thú thật suốt gần 10 năm làm cái công việc này, lúc đầu tôi sợ, lúc đầu tôi run, lúc đầu tôi thấy rằng mình không thể làm được chuyện này. Vì nói thật, chính bản thân mình còn chưa lo cho xong, chính bản thân mình còn chưa ra cái gì, làm sao mà mình có thể cầu nguyện, làm sao mình có thể cầu xin Chúa để chữa lành cho những anh chị em mình. Khi mình đặt tay lên một người anh chị em của mình, thưa anh chị em, đó là một cái thách đố. Đó là một cái thách đố, vì ma quỷ nó sẽ bảo rằng Trần Đình Long, mày lo cho bản thân mày, hỡi thầy thuốc hãy tự cứu lấy bản thân mình chưa rồi, mày phải đặt cứu ai chữa ai. Thưa anh chị em, một thách đố lớn lắm. Và rất nhiều người đã không dám, không đủ can đảm, không đủ lòng tin để làm công việc ấy. Có khi không dám, không đủ can đảm, không đủ lòng tin để làm việc ấy, rồi quay lại phê bình, chỉ trích hay là bêu xíu của mình. Cứng tin, nhất định không tin rằng Chúa có thể làm được chuyện đó. Vậy thì lời của Chúa bảo rằng nếu mà con có lòng tin, con có thể rời núi này qua núi kia là chẳng nhẽ Chúa nói giỡn hay sao? Chẳng nhẽ Chúa nói cho nó vui rằng là nếu mà con có lòng tin thì con có thể làm được mọi sự, không gì là không thể. Chả lẽ Chúa nói đùa hay sao? Thưa anh chị em, cho nên nếu mình tín thác vào Chúa thì mọi sự đều có thể xảy ra. Chúng tôi cầu nguyện lạy Chúa xin ban lòng tin cho con. Xin ban lòng tin cho con như Phaolô nói rằng lạy Chúa, lòng tin của con yếu đuối lắm, xin Chúa ban lòng tin cho con. Xin Chúa ban cho con lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, để con ra đi con loan báo, con chia sẻ cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa, thì chính con phải là người tín thác hoàn toàn. Như là Chúa nói với thánh nữ Faustina, trên hết con phải là người tín thác tuyệt đối vào ta rồi con mới đi loan truyền được. Mà thể hiện lòng tín thác đó bằng cách là quyền lực của sự giữ mạnh lắm. Có nhiều lần chị em lên đây cầu nguyện, chị em để ý có những người sự giữ nó nhập, nó gầm gừ, nó cứng, nó khỏe vô cùng. Có những đứa bé nó có 12 tuổi, 13 tuổi mà nó lên đây bố nó giữ rồi, hai anh thanh niên giữ cũng không nổi, nó gầm, nó gừ dữ lắm. Lạy Chúa, xin nhân danh Đức Giêsu Kitô phục sinh, nhân danh quyền năng lòng thương xót của Chúa, xin Chúa xua trừ sự dữ ra khỏi người này. Phải cầu nguyện và với tất cả lòng tin tưởng, cho em thấy mệt vô cùng, mất sức vô cùng chứ không phải dễ. Khi mình đặt hết tất cả mình cầu nguyện như vậy thì mệt lắm chứ không phải là đơn giản đâu thưa anh chị em. Và đó là một cái thử thách lớn lắm, vì người ta sẽ cười vào mũi mình, người ta sẽ nhạo mình, người ta sẽ khinh chê mình, người ta sẽ tìm mọi cách để người ta đả kích, đả phá, đủ mọi chuyện khác thưa anh chị em. Vì thế mà trong lúc đặt tay cầu nguyện, tôi mới nói với anh chị em là xin đừng quay phim, xin đừng chụp hình. Vì lúc đó là cái giờ phút mà tất cả phải tập trung vào mà cầu nguyện. Không có còn quay phim, không cần chụp hình cái gì lúc đó. Lúc chia sẻ làm chứng thì chị em cứ quay phim chụp hình. Nhưng mà lúc cầu nguyện thì tất cả mọi người phải nhất trí, phải đồng tâm, phải đem hết tâm trí vào mà cầu nguyện khẩn khoản này xin Chúa. Vì Chúa bảo đâu có 2-3 người cầu nguyện thì ở đó Chúa hiện diện, và những anh nhân danh Chúa mà xin bất cứ điều gì với Cha trên trời thì Cha trên trời sẽ ban cho. Mình có tin như vậy không? Cả cộng đoàn của mình ở đây là cả 2000 người mà tại sao mình lại không dám tin rằng Chúa có thể làm những chuyện đó? Làm được, và điều ấy sẽ xảy ra và đã đang xảy ra. Bằng chứng là người chị em tháng trước hay tuần trước chị đến đây, tay chị không cầm được, chị đứng trước cái mặt tôi đây. Tôi nhìn thấy chị to con tốt tướng như vậy, chị bảo nói vậy chứ mà con là đồ dỏm cha ơi, hàng giả không à, tại vì tay chân nó không có cầm được cái chổi, không quét nhà được mà. Tôi bảo sao vậy? Tôi bảo nó như thế là nó như thế, bệnh nó là như thế, biết làm sao được. Người to con như vậy mà cái chổi không cầm được, chỉ có mỗi tiền là cầm được thôi. Thế thì ta thấy rõ ràng là ngày hôm nay chị lên đây chị chia sẻ, chị làm chứng và dẫn thêm những anh chị em tôn giáo bạn, mà chính những người tôn giáo bạn vừa mới chia sẻ làm chứng cho chúng ta rằng đấy, cái đứa con đấy là ân huệ của lời cầu nguyện đấy, của lòng thương xót Chúa đấy. Và người anh em Bảo Lộc này lên đây chia sẻ với chúng ta tưởng rằng đã chết đi mà còn sống lại để mà trở về với anh chị em mình để làm chứng đây. Còn nghi ngờ gì nữa không? Ai còn nghi ngờ gì nữa không? Còn nghi ngờ gì nữa không? Còn sợ hãi gì nữa không? Còn hoang mang gì nữa không? Có tin vào lòng thương xót của Chúa không? Anh chị em tin thì giơ tay mạnh lên. Anh chị em có tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa không? Anh chị em có tin rằng nếu mình có lòng tin dìu bằng hạt cải thì bất cứ điều gì mình cũng có thể làm được? Anh chị em có tin vào điều đó không? Anh chị em có tin rằng đối với Chúa không gì là không thể? Có tin điều đó không? Và đối với Chúa, những người tin vào Chúa thì cũng sẽ được làm những điều như Chúa và hơn thế nữa, không gì là không thể được đối với người có lòng tin thắt tuyệt đối và quyền năng lòng thương xót Chúa. Anh chị em có tin chắc chắn vào điều đó không? Hallelujah. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Chúa thôi, con xin trao về Chúa. Niềm tin vào ước mơ này, đưa đến đi những đau lòng. Tìm vui theo bước chân cha. Xin Chúa ban lòng tin cho chúng con. Xin Chúa củng cố lòng tin cho chúng con. Xin cho chúng con vững tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con tin rằng đối với Chúa không gì là không thể. Và nếu chúng con tin tưởng vào Chúa, chúng con cũng có thể làm được tất cả những gì mà Chúa muốn chúng con làm. Xin cho chúng con biết rằng Chúa đang chịu đựng chúng con, Chúa đang ở với chúng con, để chúng con đón nhận Chúa như Chúa đã đón nhận chúng con, để chúng con biết đón nhận anh em của mình, biết chấp nhận, biết chịu đựng anh em của mình như Chúa đã chấp nhận, chịu đựng chúng con. Chúng con tin rằng chúng con có thể chịu đựng được. Chúng con tin rằng chúng con có thể chấp nhận được. Chúng con tin rằng chúng con có thể ở với anh em chúng con được. Dẫu rằng có nhiều khó khăn, dẫu rằng có nhiều thử thách, nhưng đối với Chúa không gì là không thể. Đối với Chúa không gì là không thể. Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Amen.